đạo đã nghe lời khai mạc của thầy về khóa Kinh A Di Đà tại Úc Châu. Bây giờ xin các học viên bắt đầu cái chương trình đóng góp để ôn tập hôm nay. Xin mời cô Ngọc.
Dạ, trước khi mà mình bắt đầu cái khóa học đó, thì em xin có một cái vài điều nói trước khi anh Hoàng bắt đầu. Ví dụ như là về cái cuốn Kinh A Di Đà đó, hồi xưa đó ở Việt Nam đó, thầy không bao giờ phổ biến ra ngoài hết. Chỉ trừ trường hợp người nào mà có cái khả năng đó, thì thầy mới sai chú Ngầu mới đưa cái cuốn kinh đó cho người đó, chứ không có phổ biến rộng rãi như hiện tại bây giờ. Thành ra, tại vì thầy nói đây là cuốn kinh điển, mà về kinh điển thì mình phải có một cái trình độ để hiểu. Cho nên cái đó nó rất là hạn hẹp trong cái việc phổ biến. Nhưng mà bây giờ đó thì thầy đã phổ biến rộng rãi cho anh chị em của mình, thì thành ra cái cũng phải tùy trình độ, mỗi người nhận xét riêng. Trình độ thì không có ai giống ai hết. Thành ra sự học tập của mình đó ngày hôm nay là cũng vì vậy. Thì xin với lại các anh chị, các huynh và các sư tỷ, là mình trong tinh thần học hỏi của ngày hôm nay thì xin mở tâm ra để cùng học, để tâm vào trong đó cùng học. Thì em nghĩ rằng là khi mà mình để tâm vào trong đây thì có lẽ là mình sẽ học được những cái mà mình chưa có biết, hay là những cái mà người ngoài người ta biết, ta sẽ trao đổi với mình. Thì cũng như mình mở tâm ra thì mình sẽ học được rất là nhiều. Do giống như cái cửa mà mình mở cửa ra thì là nó dễ dàng hơn là mình đóng cửa lại, là mình không thâu được cái gì hết. Thì đó là một cái lời em xin được nói như vậy. Thì giờ thì tới phiên anh Hoàng.
Kính thưa quý bạn đạo, tiếp tục theo chương trình hôm nay, tôi nhắc lại cái mục đích hôm nay là để học về vấn đề Kinh A Di Đà. Còn về nội dung ấy, thì nói và bổ túc thêm những cái khó khăn để mình thực hiện về Kinh A Di Đà, và về những ấn chứng thu thập được của các hành giả, và về sự hiểu biết của các hành giả trong thời gian qua mà thầy đã khai cái khóa học Kinh A Di Đà tại Úc Châu, thì để chúng ta đem ra những cái kinh nghiệm và chia sẻ trong buổi học hôm nay. Thì tiện đây thì xin mời anh Quân Im có những lời trao đổi về Kinh A Di Đà, về kinh nghiệm tu tập.
Thì xin các bác, các anh chị em ta ngồi cho thiệt thoải mái. Các gia đình. Thưa cái Đức ông Tư thành đạo, tu hành ngài đạt được cái sự các cái tầng minh triết và đạt được cái sự cởi trói. Thì khi ngài nghe bà Tư nói, ngài bực bội, thì ngài nghiệm xét là trong cái lúc mà bà Tư nói ngài bực bội, các cái luồng điển nó chạy như thế nào. Rồi ngài thở một hơi, ngài thấy hết các cái bực bội nó đã trả về chứ hư không, trong lòng ngài lại thanh tịnh, ngài phải cởi ra cái sự bực bội trong tâm. Cháu nó chơi nó nghịch, ngày rầy, lúc ngày rầy cháu thì cái tim nó đập như thế nào, máu nó chảy ra sao, cái điển nó chạy trong người như thế nào. Rồi ngài thở một cái hết trả về chứ hư không, lòng ngài lại nhẹ nhàng phơi phới. Thì lúc bây giờ tim nó đập như thế nào, điển nó chảy trong người ra sao. Rồi cứ như thế Ngài tu hành, Ngài lắng nghe vào chính Ngài, Ngài tu hành, Ngài đạt được sự cởi trói này hết lớp cởi trói này đến lớp cởi trói khác. Ngài đi về sự giải thoát, cởi hết các cái tầng mê chấp, Ngài đi về là thế giới thanh tịnh giới, cái sự vắng lặng, vượt qua khỏi cái sức hút hồng trần. Trở về để cái trống lộng, cái vắng lặng trong cái tâm thức bằng an. Rồi Đức Thích Ca nói với Ngài, nói rằng là bây giờ Ngài tu hành đắc đạo, Ngài ghi lại đi, ghi lại con đường đi của Ngài để cho anh em bạn đạo về sau người ta tu học, người ta căn cứ vào con đường Ngài đi. Tiền nhân đã khai sẵn cái đường mòn, sau này anh em cứ tiếp tục cứ đi cho nó dễ, tuân lời Đức Thích Ca. Đức Ông Tư mới bèn viết ra quyển kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà là Ngài đã lấy cái xương Ngài để làm cái ngòi bút. Ngài đã lấy máu Ngài để làm mực, và đã lấy da Ngài để làm giấy chép lại cái con đường phát triển kinh mạch, phát triển điển kinh. Đó là cái nhật ký về cái dây thần kinh, nhật ký về điển, sự phát triển điển quang trong người của cái người tu học thành đạo, của người thành đạo. Ngài có thể viết rõ ra. Mỗi lần cái lòng dâm dục động tình thì cái tim nó đập như thế này, thì cái tâm tư nó chuyển như thế này, các cái luồng điển quang nó chuyển như thế này. Bây giờ thở một cái nó hết, là vì sao nó hết? Khi thở một cái điển quang nó vận chuyển như thế nào, thì tự nhiên cái sóng ba đào ở trong tâm thức nó trả về cho hư không. Ngài có thể viết rõ ra như vậy, viết văn xuôi rõ ra như vậy. Ngài cũng có thể lấy bất cứ một quyển kinh nào đã có sẵn để Ngài ghi lại, dựa vào những quyển kinh đó để Ngài ghi lại cái sự phát triển điển quang ở trong người Ngài. Nhưng Ngài lại không viết văn xuôi, viết văn xuôi nó rõ quá. Việc tu học vào đạo không phải là việc dễ, là việc phải cần cù, kiên nhẫn, phải xứng đáng. Cái sự thanh lọc bản thể phải xứng đáng, đâu có dễ được. Cho nên không viết trắng ra được. Đa số không biết bao nhiêu người đã tu hành thành đạo, thường khi họ không nói gì cả, im lìm mà trở về tịch diệt, họ không nói gì hết, trở về cái tịch mịch. Ngài có sứ mạng truyền bá cái phương pháp tu hành của Đức A Di Đà để cho chúng sanh căn cứ vào đó tu hành, trở về với Đức A Di Đà. Ngài có bổn phận truyền đạo, cho nên Ngài phải nói ra. Nhưng mà nói ra không thể nói bằng văn xuôi được, không thể nói rõ ra như vậy được. Ngài mới bèn lấy quyển kinh để dựa vào cái quyển kinh đó để nói cái điều mà thật sự Ngài muốn nói. Thì trong các kinh của nhà Phật thì có kinh A Di Đà, trong đó có nhiều tên lắm. Thí dụ như nói đến Maha Kajip thì Ngài nói cái chữ Maha Kajip là cái lá, có thể mình dùng cái chữ này để nói về cái lá phổi. Nanda, Ananda, Ngài nói khi Ngài nói như vậy, Ngài nghĩ đến cái thận, tự nhiên cái thận nó rung động. Cái này mình dùng hai cái chữ này, một bên mình nói là cái trái cật bên trái, bên là nói trái cật bên phải. Thì ngài nói đến ma ca chiên diên, ngài nói, ma dâm dục là con ma, là con quỷ, là con yêu tinh. Vậy thì ma ca chiên diên, mình dùng cái tên đó để mình nói về cái sự dâm dục. Thì khi mà ngài thiền định, ngài thấy là cái sự dâm dục nó bắt nguồn từ đâu? Nó là cái luồng, khi mà động tình thì cái luồng điện này, cái lá lách nó chạm vào cái thận nó bắn lên cái tim, rồi nó chuyển lên đến não, tự nhiên là cái bộ phận sinh dục nó điều động cả cái bộ máy đó. Thế giờ ngài thở một cái thì hết, thì nó vắng lặng, thì ngài lại dùng cái chữ ma ca chiên diên để ngài nói rằng là ma là con ma, ma ca chiên diên là con ma dâm dục. Cái chữ, cái tên đã có sẵn, có nhiều tên trong Kinh Di Đà, có nhiều chữ, thì ngài mới dựa vào những cái chữ đó để nói một cách kín đáo cái sự phát triển điện quang trong người của người tu hành. Cho nên Kinh Di Đà là cái quyển nhật ký của cái người tu hành thành đạo, nói về sự phát triển kinh mạch, sự phát triển điện quang trong cái hệ thần kinh của mình. Không phải là chữ, không phải, nó không có nghĩa văn tự. Cho nên khi mới đầu, khi mà mình chưa có điển mà mình vội vào mình đọc Kinh A Di Đà thì buồn cười lắm. Thích Ca Mâu Ni thì ngài giảng thích là thích thú, là thú vị, ca là ca hát, là tuyên truyền, là ca lý. Thì mình nghĩ là một cái sự giải thích như vậy thì nó không có nghĩa gì cả. Một cái sự giải thích Thích Ca Mâu Ni là tên của Đức Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mà lại giải thích ra thích là thích thú, là tuyên truyền, là ca lý, thì mình thấy là nó không phải cách như vậy. Nhưng mà càng đọc càng thấm cái sự phát triển kinh mạch của mình, càng phát triển càng tương đồng được bao nhiêu, mình càng phát triển được bao nhiêu, mình càng cảm thấy là ngài thật là một cái vị đi trước, hướng dẫn giúp đỡ cho những người đi sau nhiều cái bước lớn lao vô cùng. Ngài dẫn tiến cho mình. Cái kinh điển kinh nó khác hẳn với lại cái kinh văn thường. Kinh văn thường là lời nói, là lời nói. Còn điển kinh không phải là lời nói. Thí dụ mình ngồi vắng lặng như thế này mà nghe cái điển, cái tiếng dế kêu ở trong đỉnh đầu, đó là điển kinh. Mình ngồi vắng lặng như thế này, mình nghe thấy lòng mình phơi phới hân hoan nhẹ nhàng, rồi mình vút đi một cái, mình không thấy mình ở đâu nữa cả, mình không biết mình ngồi ở đâu, đó là điển kinh. Điển kinh là nói về cái sự phát triển các cái luồng kinh mạch ở trong người mình, các cái luồng điển nó chạy trong kinh mạch trong người mình. Và kinh mạch đó lại nhiều khi lại là kinh mạch vô hình nó trồng lên trên, là kinh mạch vô hình. Mình nghe cái chuyện xấu hổ, mình đỏ mặt lên. Thì cái chuyện đỏ mặt ở trong kinh văn đâu có nói. Nhưng mà cái chuyện tôi xấu hổ mà tôi đỏ lên, tôi vừa làm cái việc sai quấy lòng, tôi thẹn mà tôi đỏ lên, mặt đỏ dần dần, tôi muốn chui xuống dưới đất. Đó là điển kinh, tâm biến chuyển tâm thức ở trong người mình, biến chuyển các trạng thái tâm lý ở trong người mình, rồi cái tiếng điển chạy trong người mình, đó là điển kinh. Cái đó gọi là kinh vô tự, kinh không có chữ. Trong đời sống của mình, hàng tỷ tỷ chuyện nó xảy ra một ngày, hàng triệu triệu chuyện nó xảy ra một ngày. Bây giờ những cái đó viết ra sách, viết được gì bây giờ? Nó nhiều quá, viết được gì bây giờ? Con mình nó làm biếng ăn, mình dạy nó. Thì khi mình dạy nó, trong người mình như thế nào? Các cái biến chuyển trong người mình ra sao? Rồi nó không ăn, mình nó khóc, mình đép đít nó, nó cũng không ăn, nó khóc, bắt buộc nó ăn, nó vừa ăn nó nước mắt nó vừa chảy, mình dày la nó. Rồi mình có lúc nào mà chết chửa, té ra lúc nãy bây giờ mình dày nó là vì mình, nhưng mà là vì nó, vì nó không nghe lời mình mà mình dày nó, mình bực bội vì nó không nghe lời mình dày nó, chứ không phải là mình vì nó. Nếu thật sự mình vì nó thì cái lúc nó không ăn cơm biết đâu nó là nó đừng có cái chất axit nó chảy ra trong dạ dày, nó đầy hơi, nó không ăn được chăng? Nếu thật sự mình vì nó thì mình đâu có rầy nó, đâu có la nó. Mình hỏi tại sao con ăn? Hay là nó đi học về nó bị bạn nó đánh, nó buồn, nó không ăn? Hoặc là cái chất gì nó tiết ra trong dạ dày, nó đầy hơi, nó không ăn? Hay là mình la con mà thật sự là mình vì mình. Thế khi mà biết được là mình vì mình thì mình hối hận. Hối hận thì kinh điển nó người mình nó chạy ra sao? Kinh mạch nó chạy như thế nào? Lòng mình nó ra sao? Cái sự hối hận nó khiến cho lòng mình nó như thế nào? À té ra, cái đó là kinh vô tự. Viết viết sao được bây giờ? Hàng tỷ chuyện như vậy, hàng triệu chuyện như vậy biết sao được bây giờ? Viết cái gì ra bây giờ? Thành ra không phải là kinh văn, không phải là lời nói, mà là cái nhật ký về cái sự phát triển điển qua ở trong cái hệ thần kinh của mình. Đó là kinh vô tự. Kinh A Di Đà ông Tư chú giải, cái phần chú giải là bằng điển quang, phần chú giải không phải bằng lời, không phải bằng lời nói. Khi buồn thì cái luồng điển nó chạy ở phổi như thế nào? Khi giận luồng điển nó chạy ở tim ra sao, ở gan như thế nào? Nó chuyển lên trên chân mày như thế nào? Kinh điển, điển khi điển nó tự lại ở trước trán ra sao? Rồi nó tự lại ở trên đỉnh đầu như thế nào? Rồi nó phóng xuất ra bên ngoài như thế nào? Rồi cái luồng điển mình phóng xuất ra bên ngoài sau khi đã thanh lọc, cái luồng điển ở châu thân nó tự lại ở đỉnh đầu, nó phóng xuất ra bên ngoài để tiếp xúc được với luồng điển thiên không nó ra sao? Ngài chỉ nói về điển quang không thôi, không phải lời, không phải kinh văn. Thầy nhớ không có nghĩa, không có nghĩa về văn tự, chỉ có nghĩa bằng điển quang. Hay muốn đọc kinh điển, đọc kinh vô tự là muốn học kinh vô tự phải phải quán xét, phải lắng nghe. Lắng nghe nó có hai phần. Phần thứ nhất là cái sự lắng nghe vào các cái dòng biến chuyển tâm tư của mình, các cái diễn tiến, các trạng thái tâm lý của mình, cái biến chuyển tâm tư mình phải lắng nghe. Mình đang giận, mình biết là mình đang giận, mình lắng nghe cho mình giận, cái sự giận nó như thế nào, nó xuôi nữa, xuôi nói đi, càng nói nó càng giận hơn, nói nữa thì càng la nó càng giận, càng nói nó càng giận. Mình lắng nghe, mình phải biết là mình đang giận, và mình phải biết rằng là khi mình giận nó cứ xuôi thêm, mình giận hơn, càng nó xuôi mình nói ra, rồi nó có cái gì nó xuôi mình, càng nói mình càng giận hơn ra. Khi mình buồn thì tự nhiên là cái luồng định kinh điện mình lắng nghe là mình đang buồn, mình phải biết là mình đang buồn. Thế mình buồn thì mình xíu xíu mình theo cái sự buồn, tự nhiên mình cứ trói, bị cứ trói hoài vào cái sự buồn, rồi nó lôi cái sự buồn nó xỏ vào mũi mình, nó kéo như là nó kéo bò đi vậy. Mình cứ lôi theo cái sự buồn. Cái buồn thì là mình hiu hắt, thì là mình muốn chết, thì mình muốn tự tử, mình bực bội, mình buồn, mình cứ lôi theo. Thì cái lúc buồn mình phải biết là mình đang buồn, mình bị lôi theo. Mình cái người tu mình phải biết là mình đang bị lôi theo, mình đang bị trôi lăn theo. Lắng nghe các dòng biến chuyển tâm tư ở trong người mình. Lắng nghe, đó là lắng nghe về các cái dòng biến chuyển tâm tư trong người mình. Bây giờ cái lắng nghe khó nữa là lắng nghe vào cái sự vận chuyển điển quang ở trong các hệ thần kinh của mình. Lắng nghe, ví dụ mình ngồi thế này, mình nghe cái tiếng vi vi ở trong đỉnh đầu, lắng nghe về cái tiếng vi vi. Lúc mình soi hồn, mình nghe cái tiếng vi vi vo trong đỉnh đầu, mình lắng nghe cho thiệt kỹ. Nó có bao nhiêu âm thanh, hàng triệu âm thanh mà lúc lắng nghe vào cái âm thanh điển quang đó, gọi là lắng nghe vào âm thanh điển quang dẫn tiến. Lắng nghe cho kỹ các cái tiếng điển quang vận chuyển trong người mình, gọi là học kinh A Di Đà của ông Tư là vậy. Đây là điển kinh, đây là kinh vô tự. Mình phải học bằng cái sự lắng nghe có hai phần,
lắng nghe vào cái dòng biến chuyển tâm tư của mình, và lắng nghe vào các cái luồng điển nó chạy, luồng điển nó chạy nó tự ở trên đỉnh đầu. Đỉnh đầu là huyệt bát hội, huyệt bát hội nghĩa là 100 cái luồng kinh mạch của mình nó chạy vào đỉnh đầu hết. Ở trong châu thân có các đường kinh mạch, các đường kinh mạch nó tự ở đỉnh đầu hết. Khi nó vận chuyển về đỉnh đầu, nó phát ra cái âm thanh. Âm thanh đó nó vi vi vo vo, có lúc nó vi nó vo, có lúc nó như dế kêu, có lúc như đêm trường tịch mịch. Có lúc như mình đứng ở trên Hy Mã Lạp Sơn mà nghe các cái giải ngân hà nó vận chuyển, một cái đại hòa tấu của vũ trụ. Lắng nghe, gọi là lắng nghe vào âm thanh điển quang diễn tiến. Và vui thay, khi mà mình lắng nghe vào cái âm thanh điển quang diễn tiến như vậy, mình quên đi được các cái nhà tiền phọc của cõi hồng trần, mình quên được sự ràng trói của cõi hồng trần, quên hết. Khi mình lắng nghe vào cái âm thanh điển quang diễn tiến thì lòng mình hết đảo điên, lòng mình không còn điên đảo nữa, lòng mình không còn điên đảo nữa, tức là mình trụ được vào trong pháp. Tâm ý mình trụ vào, mình chú ý vào cái sự lắng nghe cái điển quang diễn tiến, khiến cho lòng mình không điên đảo, lòng mình không bị trói buộc vào các cái chuyện thế gian nữa. Thì lúc bây giờ cái tâm thức của mình được vắng lặng, được bằng an. Mình xuống thế gian, cái tâm thức của mình bị trói, ràng trói vào trong cái thân xác này. Thân xác này nó sống theo cái dòng đời nó vận chuyển, y như là cái quạt máy nó xoay. Cái tâm thức mình bị trói vào trong cái cánh quạt máy. Cái quạt máy nó xoay, dòng đời nó xoay, thì tâm thức mình nó cũng biến chuyển, nó cũng xoay rồi. Xoay y như là cái cánh quạt máy nó xoay. Thế bây giờ mình lắng nghe vào tiếng âm thanh điển quang dẫn tiến, là nhờ mình, thì mình trụ vào trong pháp, thì tự nhiên mình rời khỏi được cánh quạt máy, mình chui vào trong cái trục quạt máy, mình ngồi mình nhìn dòng đời, mình nhìn các cái biến chuyển mà tâm mình không có bị trói theo. Cho nên khi mình lắng nghe vào âm thanh điển quang dẫn tiến, lòng mình tấm lộng, lòng mình nhẹ nhàng, lòng mình phơi phới, lòng mình hân hoan, lòng mình du dương, mình quên đi các cái tiền sự của cuộc đời. Đó là học kinh A Di Đà. Rồi các luồng điển quang diễn tiến như vậy nó chạy, nó xoay thông hoài, nó xoay thông hoài. Trước kia mình hay giận là vì cái lá gan mình nó hay mắc kẹt. Nó mắc kẹt không phải nó mắc kẹt một chỗ. Nó mắc kẹt 250 chỗ lận. Cái trái tim mình nó mắc kẹt không phải nó mắc kẹt một chỗ. Các luồng điển nó xoay thông phải 250 chỗ lận. Cái lá gan của mình 250 chỗ, cái tim của mình 250 chỗ, cái thận của mình 250 chỗ, cái phổi của mình 250 chỗ, cái bao tử của mình 250 chỗ, tổng cộng lại là 1250 vị tùy xe. Đó là 1250 cái mạch điển. Cái lá gan nó có 250 cái mạch điển, mình phải xoay thông 250 cái mạch điển. Xoay thông bằng cách nào bây giờ? Xoay thông bằng thở, xoay thông bằng xoay hồn, xoay thông một định thần, xoay thông một niệm Phật, xoay thông một chiếu minh. Thế mình khai thông được các cái luồng điển quang như vậy, thì tự nhiên về sau mình hết giận, mình si mê, mình đen tối, mình dâm dục là vì cái thận của mình không thông. Cái vết lửa thận nó tốt, nó kẹt, nó không thông. Bây giờ mình thở, phải thở thì nó thông, phải thở cho nhiều. Thế khi mà nó không thông thì cái điển quang nó phát ra như thế nào? Âm thanh điển quang nó phát ra làm sao? Cái tâm thức mình biến chuyển như thế nào? Rồi nó tác dụng, điển quang nó chạy nó tác dụng lên trên óc, trên các cái tế bào óc, khiến tư tưởng phát ra như thế nào? Thế bây giờ, đến khi mình thở được, thì nó khai thông được, thì lúc bây giờ các cái luồng điển quang nó chạy khiến cho tâm ý mình như thế nào, tư tưởng mình ra sao, điển quang mình như thế nào. Lắng nghe cho kỹ vào cái âm thanh điển quang dẫn tiến thì mình thoát được các cái sự ràng trói của hồng trần. rồi mình đi từ bản an này đến bản an khác cho đến khi mình cái an nhiên tự tại. Mình đi từ gạt bỏ được cái thói hư tật xấu này đến cái sự gạt bỏ thói hư tật xấu khác. Trước kia mình hay nóng, mình soi thông được một thời gian, cái gan mình bớt nóng dần. Trước kia mình si mê, dâm dục, rồi mình khai thông được cái thận, mình hết dâm dục, mình hết si mê. Trước kia mình buồn rầu thảm thiết là vì cái ngực mình, cái phổi mình nó không có thông. Bây giờ mình khai thông được 250 cái nút điển, cái mạch điển, thì tự nhiên mình hết cái sự buồn bã, rầu rĩ lo. Đó là cách mình học cái kinh vô tự, là lắng nghe. Quan trọng nhất của học kinh vô tự là lắng nghe. Giai đoạn đầu là làm sao để mình có cái điển rút ở trên đỉnh đầu. Muốn có điển rút trên đỉnh đầu thì mình phải xoay hồn. Mà trong lúc xoay hồn mình phải nhìn cho được, mình phải lắng nghe cho được cái âm thanh ở trong đầu. Lúc mình xoay hồn lắng nghe cho được âm thanh trong đầu. Và khi nghe được âm thanh trong đầu rồi thì mình phải xác định xem cái âm thanh trong đầu nó âm thanh đó nó ra làm sao. Nó ồ ồ hay nó vi vi, nó vo vo hay nó ra làm sao. Và cái âm thanh nó phát ra như thế nào. Giai đoạn đầu nó o o, nó vô vô ồ ồ ồ, như có lúc những lúc mà như xe vận tải. Có những hôm mình giận dữ nó chạy trong óc như xe tăng. Rầm 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 rầm. Có lúc mình vắng vẻ. Trong ngày mình vắng vẻ, đêm mình ngồi thiền định. Cái hồn nó vắng vẻ, nó nhẹ nhàng. Thì tự nhiên có cái lúc nó phát ra cái tiếng như tiếng dế kêu, hay như tiếng ve kêu, hay là như tiếng đêm trường tịch mịch, hay là như cái buổi đại hòa tới của vũ trụ. Mình lắng nghe người ta. Duyên thanh dẫn quan diện vẫn tiến đâu. Lắng nghe chắc mình thấy mình hút đi đâu mất. Cái lúc mình hút đi đâu mất đó chính là cái lúc mình xuất hồn đến đành được cả thật đạo đấy. Mình không biết mình ở đâu nữa, mình biết mình. Mình không còn biết mình, đã quên mình đi. Quên mình là mình được thực hiện cái điểm kinh A Di Đà. Điểm kinh A Di Đà nó gồm có 3 phần. Một phần là Nam Mô, một phần là A Di, một phần là Đà Phật. Học kinh A Di Đà mình học 3 phần. Phần Nam Mô là xoay hồn, phần A Di là pháp luân thường chuyển, phần Đà Phật là định thần. Khi mình xoay hồn lắng nghe được âm thanh điểm quan diễn tiến rồi, mình thở. Mình thở pháp luân thường chuyển. Sau khi mình rửa được cái đầu để điển qua nó có thể lên thấu tận đầu, xoay thông thần kinh nhã hao trên bộ đầu, khiến cho mình sáng suốt, khiến cho mình tạo được ánh sáng. Ở cái chữ Nam này, cái chữ cái lư hương ở trước ta, nó điển qua nó tự lại đó, nó phát sáng. Cái chữ Mô là khiến cho điển rút ở trên đỉnh đầu. Nhờ xoay hồn nhìn ở trước trán mà linh điển tinh khí thần tụ được trước trán, tạo nên cái mô đi sâu phát sáng ở trước trán. Đó là cút giác của Nam Mô A Di Đà Phật. Chữ Nam, mình học lớp chữ Nam. Mình học lớp chữ Mô thì cốt giác của chữ Mô là cái âm thanh điển quang diễn tiến nó tự lại ở đỉnh đầu, nó phát ra cái âm thanh vi vi vo vo như riêng nhẹ nhàng. Cốt giác của chữ Mô nó tạo nên cái pháp thân của người tu. Khi điển rút ở trên đỉnh đầu, cái điển nó không có mất, cái xác nó mất đi, nhưng mà cái rút đó khiến đến khi mình 100 tuổi theo cái rút đó nó đi, cái này cái pháp thân của người tu. Hay như mình học Nam Mô rồi tạo nên cái Mô Đi Châu, tạo nên cái pháp thân Phật của mình. Tại sao mình cảm thấy có sức rút? Sở dĩ mình cảm thấy có sức rút là vì có sức trì kéo của linh điển hồng trần. Thế cái gì phóng ra đó là linh điển của mình. Linh điển trong người mình tụ lại. linh điển phần hồn, linh điển phần vía, linh điển phần lục căn lục trần, chúng sanh vạn linh trong bản thể mình đã rút nó lên được, tự nhiên tạo thành một sức rút lên. Bản chất của nước nó vốn từ trên nó chảy xuống, bản chất của lửa nó vốn từ dưới nó bốc lên, bản chất của đường linh điển của mình trong người cũng vốn từ dưới nó bốc lên, nó hút ra ngoài. Mà làm sao nó bốc lên được? Phải có soi hồn, pháp luân, định thần nó mới bốc lên được. Tức là phải học ba cái khóa: khóa Nam Mô, khóa A Di, khóa Đà Phật. Linh điển nó mới rút lên được, thanh lọc nó mới rút lên được. Thì cái bổn phận thanh lọc điển quang của mình, thanh lọc điển quang phần hồn, thanh lọc điển quang phần xác, phần vía của mình, là mình có bổn phận đó. Mình có bổn phận thanh lọc tâm thức của mình có bổn phận thanh lọc sửa sai cái tánh tình của mình, thanh lọc điển quang trong người mình, là bổn phận của mình. Nhưng bổn phận của trời Phật là bổn phận phải dìu tiến mình. Khi mà mình ngồi hành thiền như thế này, đâu có phải là mình ngồi hành thiền một mình đâu. Mười phương chư Phật quang chiếu cho mình. Khi mình tập trung luồng điển ở trước chữ Nam, mình đang học chữ Nam, tức là mình học chữ Nam đấy. Cốt giác của Nam Mô A Di Đà Phật chữ Nam đấy. Thì luồng điển tinh khí thần tự lại ở đó, mình thấy nóng ở trên đỉnh đầu, nóng ở trước trán, phát ra nhiệt, nhiệt điển trước trán. Lô hương xả nhiệt, cái lô hương. Cái luồng điển nó chạy vào đó, nó chạy vào cái mạng nhện này. Nó tự lại ở trước trán, nó xoáy ở trước trán. Nó xoáy ở trước trán, nó phát ra sức nóng. Cái hơi nóng nó phát ra cái các cái làn sóng điển. Khi cái làn sóng điển ở trán nó phát ra, thì in như là cái đài phát thanh nó phát ra những cái tần số điển quang nó phát ra. Phát ra thì nó châu lưu khắp cả càn khôn vũ trụ. Cũng như mình đứng ở trên bong tàu, mình ném hòn đá xuống, thì cái luồng lăn tăn của nước nó chạy chạy lăn tăn hoài. Mình ném ở giữa biển Thái Bình Dương, mà bên kia bờ Thái Bình Dương mình nhận được cái lăn tăn này. Nó cứ lăn tăn hoài. Luồng điện ở trước trán mình phát ra. Luồng điện ở chữ Nam mình phát ra. Thì nó lăn tăn, nó chạy khắp cả càn khôn vũ trụ. Thì mười phương chư Phật ở càn khôn vũ trụ bắt được cái luồng điển đó, cũng in như là cái radio mà bắt được cái làn sóng điển. Thì chư ngài biết rằng ngay cái chỗ đó có cái bà đó, có cái cô đó, có cái chị đó, có cái anh đó đang ngồi thiền. Phóng cái luồng điển quang đến để che chở cho người thiền. Hào quang của chư Phật, mười phương chư Phật chứ không phải là một vị. Hào quang của khắp cả mười phương chư Phật khi bắt được cái làn sóng điển rồi mình trước tán chị Nam phát ra, thì chư ngài có nhiệm vụ của chư ngài là phóng cái phần hào quang của chư ngài đến hỗ trợ cho người tu, tạo thành đám mây lành che chở cho người tu, ở trên đầu người tu lưu hương xả nhiệt, pháp giới mông vân, chư Phật hải hội tất diêu vân. Tất nhiên là chư Phật biết tùy xứ kiếp tường vân, tùy cái nơi cái người tu ở chỗ nào, kiếp tường vân kết thành cái đám mây lành ở trên đầu người tu, che chở cho người tu. Thì khi mà người tu được che chở như vậy, phóng xuất ra được cái luồng điển tinh khí thần ở trước trán, phóng ra thanh lọc được để đến mức nó có thể nhẹ nhàng phát ra được, thì tiếp xúc được với cái luồng điển quang của chư Phật, tạo thành cái mâu ni châu phát sáng. Cái cốt giác của chữ Nam là khi mà cái người tu tạo lập được cái tập trung được cái linh điển ở trước trán, trong nhờ cái pháp soi hồn mình nhìn ở trước trán, thì linh điển nó tự về đó, linh điển tự tinh khí thần về đó. Thì Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni Phật có bổn phận phải giúp mình tạo cho mình thành ở trước trán cái bộ máy thông thiên thăng hành ở trước trán. Thế là người tu khi rời khỏi cái xác mình, thì chính nhờ cái bộ phận thông thiên thăng hành đó mà mình có thể châu lưu khắp cả càn khôn vũ trụ, biến hóa khắp. Rồi đến chữ Mô, mình học đến chữ Mô. Học đến chữ Mô là tất cả các cái linh điển trong người mình nó tự lại ở chữ Mô, trên đỉnh đầu. Trên cái chỗ mà mình nhìn hình vẽ Đức Phật, mình thấy có cái u đỏ đến đầu. Cái chấm đỏ trước trán của Đức Phật là nói rằng, ý nói rằng luồng điển tinh khí thần của người tu nó tự lại ở trước ta, nó tạo thành cái mâu ni châu. và tạo thành cái bộ máy thông thiên thăng hành của chư cán. Khi cái luồng điện tụ lại ở trên đỉnh đầu thì nó tạo thành cái nhục kế, cái người ta vẽ hình Đức Phật có cái u đỏ trên đỉnh đầu, đó là cái tượng trưng biểu tượng rằng cái luồng, tất cả các luồng linh điển của người tu tụ lại ở trên đỉnh đầu. Chứ nếu tán Phật mà có cái chấm đỏ, cái đầu u đỏ lên như thế chắc là không đẹp trai gì. Nên là ý muốn nói rằng, diễn tả rằng tất cả cái luồng điển tinh khí thần nó tụ lại ở trước tán để tạo thành cái mô ni châu, tạo thành cái bộ máy thông thiên thăng hành để khỏi phải xuống âm phủ mà lên trời để có bộ máy thông thiên thăng hành. Thế khi mà linh điển tự ở đỉnh đầu, cái chỗ nhục, cái chỗ mà cái u đỏ trên đỉnh đầu Phật vẽ đó, là diễn tả rằng linh điển âm dương ngũ hành ở trong người, tất cả mọi chỗ nó tự lại đỉnh đầu được hết. Tự lại đỉnh đầu thì vũ khí biến thành cái khí lực của người tu, nguyên khí của người tu. Còn cái điển quang ở ngũ tạng thì biến thành cái cơ quan, cái bộ máy, để đến khi mình rời khỏi cái xác này, mình muốn ý, mình muốn gì thì tự nhiên nó tạo ra được cái đó. Linh điển âm dương và ngũ hành trời đất, Thượng Đế tạo nên càn khôn vạn vật vũ trụ bằng cái nguyên tắc âm dương ngũ hành sinh khắc, là cái linh điển âm dương và linh điển ngũ hành. Thế bây giờ khi mình làm chủ được cái luồng điển âm dương ngũ hành, mình trở về Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc vốn dĩ là góc trời trống lỗng, không có gì hết, nó là không không, không có gì cả. Nhưng mà khi thần thức của mình ngự trị được lục khí, ngự trị được linh điển âm dương, ngự trị được linh điển ngũ hành, làm chủ được cái linh điển âm dương ngũ hành, thì khi mình về Tây Phương Cực Lạc, cái góc trời trống lỗng đó, mình muốn cái gì có cái nó, mình tạo nên cái Phật quốc của mình. Lúc bây giờ người tu trở thành con trời con. Cái Tây Phương Cực Lạc vốn dĩ là góc trời trống lỗng. Có những người tu trước khi tu pháp này, cái hồi 2-3 tuổi, 4-5 tuổi cho đến năm 11-12 tuổi, mỗi một lần mà sốt lên 41 độ thì tự nhiên trước trán họ thấy như là cái màn tuyên, như cái ống họ xuất ra khỏi xác, rơi vào trong cái cõi không có gì cả. Mười phương là trống lỗng, không có gì hết. Ở trên trời xanh, ở dưới cũng xanh, bốn bên là đều xanh thẳm mịt mù, không có gì cả. Rồi bước từng bước một ở trong cái quãng không, nói rằng là mình bước vượt khỏi có 9 phương trời sẽ đến 10 phương Phật, trong một cái sự sợ hãi vô cùng. Đó là vì lúc mà mình tu, mình đã quán tưởng đến quán không. Quán không thì được về không, mình muốn gì được đấy. Ý mình ở đâu, điển quang ở đó. Ý mình ở không thì nó về không thiệt. Về không, nhưng mà lúc bây giờ cái hồn mình, thần thức là mình chưa sử dụng được linh điển âm dương ngũ hành, thì mình ở trong cái trống lỗng không có gì cả, sợ hãi vô cùng. Thế cũng cái người đó khi lớn lên, người ta tu hành thiền định, người ta rời khỏi xác, người ta làm chủ được linh điển âm dương ngũ hành rồi, thì người ta rời vào cái chỗ không đó, người ta muốn cái gì nó hóa ra cái đó, muốn đi đâu nó xẹt đi đến đó ngay tức khắc. Muốn cái gì nó có cái đó, muốn có cái áo nhìn thương đã có cái áo mặc rồi. Lúc bây giờ là cái thần thức đó đã làm chủ được cái linh điển âm dương ngũ hành, đã sai khiến được cái linh điển âm dương ngũ hành. Thành ra là cái này mình là luyện đạo, mình là tu hành luyện đạo. Luyện chữ nam, luyện chữ mô, là cái pháp soi hồn. Mình luyện chữ nam, luyện chữ mô. Chữ A, chữ gì là mình luyện cái pháp luân thường chuyển. Mình luyện chữ A, chữ gì. A là cái tay cật, di là trước ngực, luyện hai cái luân xa đó. Bằng cái pháp xoay hồn, bằng cái pháp luân thường chuyển, Pháp luân thường chuyển là mình thanh lọc cái bản thể của mình. Mình rửa tim gan tỳ phế thận, rửa sạch, lọc sạch cái, lọc sạch các cái kẹt hóc, các cái chốt, các cái chốt ở trong tim gan tỳ phế thận. Và các cái chốt ở trong tim gan tỳ phế thận của mình thì chỉ có dùng hào quang của ông trời mình mới nhổ được các cái chốt ở trong tâm thức của mình. Mình phải có ý chí nhổ chốt, mình phải có cái sự muốn nhổ chốt. Thưa Phật, con muốn nhổ chốt, con muốn cởi trói. Đó là ý chí của mình. Rồi mình phải thực hành, phải luyện. Mình phải nhổ. Những cái đinh như thế mình lấy cái kìm mà nhổ. Không có kìm tay mình đâu có nhổ được. Muốn nhổ chốt ở trong tim gan thì với tận của mình. Mình phải dùng hào quang của ông trời. Hào quang của ông trời nằm ở đâu bây giờ? Nằm ở trong không khí, nằm trong hơi thở. Một hơi thở vô, một hơi thở ra. Và rồi nó không vô nữa, là mình cũng đi luôn. Đi luôn. Mình dùng chính cái sức sống. Cái sức sống ở trong cái không khí chính là hào quang của ông trời. Mình dùng cái hào quang của ông trời để mình nhổ chốt. Thở. Thế mình thở thanh lọc được cái bản thể rồi. Thanh lọc được cái tim gan thì phế thận, các cái lưu điện nó chạy thông rồi thì nó chạy lên xương cần cổ, nó chạy lên trên đỉnh đầu, nó tự lẻ trên đó, nó nằm ở đây cái dục kế trên đầu. Thế khi mà mình xoay thông cái tim gan tỳ phế thận của mình như vậy thì cái tánh tình của mình nó thay đổi dữ lắm. Giai đoạn đầu mình chưa thiền, mình nóng vừa vừa, mình thiền nóng lắm, dữ tợn, nóng hơn trước. Bao nhiêu cái chốt ở trước nó chạm hết tất cả những cái chốt lúc trước, nóng lắm. Ai chạm đến cái bật cái như bật lò xo vậy. Trước kia muốn bật thì bật chậm chậm, bây giờ bật lẹ lắm. Thế rồi thì nóng lắm rồi nó nguội dần, nhổ được một chốt nó nguội một chốt, nhổ được hai chốt nó nguội thêm hai chốt, nhổ được ba cái nó nguội thêm dần, nó nguội đến nỗi rồi về sau này nó lạnh lùng. Nhổ chốt. Trước kia mình nghe câu đó mình giận, chồng nói câu đó là mình giận, vợ con nói câu đó là mình giận, hay người ngoài nói câu đó là mình giận. Thế mình thiền thời gian này mình thông được cái tim cái gan của mình rồi, mình nghe nói như vậy mình không có giận. Bây giờ cái cơ cấu tổ chức cái sự giận như thế nào, nếu mình lắng nghe cho kỹ thì mình thấy cái sự giận nó xảy ra như thế này. Mình nghe cái câu người ta nói đó, nó vào lỗ tai thì cái lời nói đó là cái lời. Nhưng cái lời đó nó nằm ở trong cái lời, nó có một cái luồng điển nó chạy ở trong cái lời đó. Nó chạy vào trong lỗ tai của mình, cái luồng điển, cái lỗ tai của mình là cái máy. Cái thân xác mình là cái máy ông trời. Nó là cái máy. Cái tay mình co vô nắm ra thế này cũng chỉ như là như cái robot. Đây là mấy cái đinh bù lon, đinh vít nó chạy xoay rồi. Thì ra lệnh cái nó co lên là nó co lên. Nhưng mà cái máy nó gì hết. Nhưng mà là cái máy tinh vi lắm. Nó chạy cái luồng điện, mình nghe cái lời nói chọt mình. Trong cái luồng điện nói chọt, cái lời nói chọt đó, nó có cái luồng điện nó chạy vào trong lỗ tai. Rồi vào trong lỗ tai nó biến thành một cái luồng điện. Cái tín hiệu nó bắn lên óc. Tín hiệu điện quang nó bắn lên óc. Cái óc nó cũng chưa giận. Nó chuyển cái tín hiệu điện quang nó khắp châu thân. Chạy ngang cái gan nó. Cái chốt vào cái gan đó, ít như là cái dầm đâm vào cái gan. Đâm vào cái gan thì cái gan lại báo cáo lên óc của cái này tôi chịu không thấu. Nó dầm nó khó chịu quá. Óc bảo ra lệnh giận ha. Gan nó sướng quá nó phải giận đi giận đi. Thế là gan nó đập, thì tim nó đập. Rồi bao tử nó đập, rồi thận nó đập, rồi lộn xộn hết. Tự nhiên mình phừng cái mặt lên. Rồi gân máu nó chạy nhúc nhúc ở bên màng tang. Thì chồng nói một câu, mình nói 10 câu. Nói 10 câu càng nói càng giận. Mình vừa nói nó xuống thêm. Nói nữa đi. Chuyện ngày xưa anh như vậy, ngày xưa nữa như vậy đi. Cái hồi mới cưới nó vào 11 giờ đêm về, mà 8 giờ sáng hôm sau nó mới về. Nói nữa đi. Thì những cái chuyện ngày xưa cũng lôi ra là càng nói càng giận. Chồng nói một câu bất quá mình nói lại một câu thôi, chứ chồng nói một câu mình nói 3 ngày không hết. Càng nói càng giận mình nói chốt vào. Mỗi lần mà nó giận như thế, nó cái luồng điện nó chạy ra nó xước cái dằm. Xước cái dằm ở cái gan. Rồi cái chuyện xảy ra đã 20 năm rồi.
Mỗi lần nghĩ lại tôi vẫn còn giận. Bây giờ mình ngồi ở bên này, mình nghĩ lại cái hồi ngày xưa mình đi lính, cái thằng nó nói xấu mình câu khiến mình bớt đi một cái lon, hay là khiến mình phải đi cái mặt trận đó, mặt trận khiến mình vẫn còn tức cơ mà. Mình vẫn còn tức cái thằng đó mà thằng đó đã chết rồi. Mà thằng đó đi cải tạo rồi mình nghe cái chuyện mình vẫn còn giận. Là vì cái chuyện đó nó dằm vào, nó dằm ở trong gan của mình. Cái chốt đó nó chốt ở trong gan của mình chưa nhổ được. Thế giờ lấy gì nhổ bây giờ? Thì có pháp luân thường chuyển mới nhổ được thôi. Thành ra pháp luân thường chuyển là để nhổ chốt ở trong tim gan thì hết hẳn của mình. Khai thông cái đường kinh mạch điển quang ở trong người mình. Là A-di. Nam mô là soi hồn là vậy, A-di là pháp luân thường chuyển là vậy. Thế khi mình nhìn cái cảnh dâm dục, mình nhìn cái hình dâm ô, hay là mình tưởng tượng lại, mình nhớ lại có cái lúc nào đó trong người mình mạnh lắm, mình được ăn chay. Mình ăn chay 5-7 tháng êm ro và rò, tự nhiên mình ăn mặn cái. Nó bắt đầu nó có sức đấy. Nó có sức, nó chạm vào một vài cái đường kinh mạch liên hệ. Thế tự nhiên mình nhìn cái mình thấy con chim, hay là mình thấy con mèo, hay mình thấy cái ong bướm, hay mình thấy cái hình, tự nhiên mình động tình. Tối nay mình động tình. Thế chuyện động tình nó xảy ra như thế nào? Khi mình nhìn cái hình ảnh động tình ấy, con mắt mình đâu có ý kiến gì đâu, nó chỉ chụp cái hình như cái máy chụp hình, chụp tóc, chụp cái tay, nó chụp cái này. Nhưng mà khi cái hình nó vô, nó có cái luồng điện quang của nó, cái luồng điện quang nó vô con mắt mình, cái thì nó chạy tọt vào trong óc, óc nó bị chuyển cái hình nó khắp theo thân, thì cái luồng điện quang nó chạy theo, nó đâm cả vào cái thận của mình, hay là vào cái bộ phận sinh dục của mình. Thì cái vít lưỡi ấy nó vít, cái dầm nó dầm ở dưới cái bộ phận đó là nó vít, là mình động tình. Thế bây giờ mình thở ngay, thường chuyển, hở một tí nhưng mà nó vẫn còn vít, hở một tí nữa, hở một tí nữa, rồi vít mà nó không đến, cái vít lửa nó vít thế này, thì nó không đến thì thôi nó êm, cái tâm mình lại trở về cái chỗ vắng lặng. Chứ từ cái hình ảnh đó nó đâu có sao, nhưng mà tại cái nó tác dụng điển quang lên trên cái người mình, tự nhiên mình mới động tình. Cái động tình là cái chốt, nó chốt ở đó rồi thì mình phải nhổ, thì mình phải dùng cái hào quang của ông trời, mình thường chuyển nó ra cái viên lửa ra thì nó hết. Đó là A-di là phép pháp luân thường chuyển pháp.